Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 66 lược giảng về An Trị Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi thẩm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư. Chúng ta đang học quyển thứ ba, nhân đề của chữ Hán là âm chất văn quả nghĩa, dịch là khuyên người tin sâu nhân quả. Hôm nay chúng ta học sang phần bổ khuyết. Ở phần bổ khuyết nói như thế này: tiên sinh An Sĩ biên soạn sách này từ những lý lẽ sự kiện cho đến văn chương ý nghĩa đều trọn vẹn chu đáo. Tuy nhiên, có 5 sự việc đáng lưu ý là: 1. Hóa thân sau này của đế quân. 2. Vu công giữ việc xử án. 3. Đậu thị giúp đỡ muôn người. 4. Tống giao cứu kiến. 5. Thúc ngao chôn xác rắn. Tiên sinh khi khảo xét các chuyện này, hoặc vì có những chuyện chưa từng được chính thức ghi chép, hoặc vì có những chuyện thấy đã đăng tải đầy đủ nơi các sách khác, người đời sau đều biết rõ nên lược bỏ đi. Thế nhưng, như vậy thì người chưa từng đọc qua nhiều sách vở hẳn không thể biết được những chuyện này. Đây quả thật là một điều hết sức đáng tiếc cho đời sau. Vì vậy, nay căn cứ vào các bản chú thích, dẫn chứng của bài văn âm chất để ghi chép thêm vào bản in lần này, các chuyện nói trên khiến cho sự thật được rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là y theo nguyên văn mà chép lại, không sửa đổi gì cả. Ấn Quang kính ghi. Đây là lời bổ khuyết này là của ngài Ấn Quang nhé, của tổ Ấn Quang đó, Ấn Quang đại sư, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông đó. Chúng ta thấy là ngài Ấn Quang trong cái phần bổ khuyết này, bổ khuyết tức là cho thêm vào những cái điều còn địa có nói đến ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này, nhưng mà lại chỉ đưa ra thôi chứ không đưa chuyện vào, vì nói rằng câu 5 cái chuyện, như một là hóa thân sau cùng của đế quân đó, 2 là vu công giữ việc xử án, 3 là đậu thị giúp đỡ muôn người, 4 là tống giao cứu kiến, 5 là thúc ngao chôn xác rắn. 5 câu chuyện này là sau này ngài Ấn Quang mới bảo là sau này mới cho bổ khuyết mới cho ghi vào, và còn ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư là ngài Chu Lao An Sĩ bảo có nhiều ở trong sách rồi, tức là nhiều sách khác họ đã ghi rồi, cho nên ngài chỉ đưa ra và khuyên mọi người đấy, ai muốn đọc thì đi tìm sách đấy mà đọc đấy, kiểu thế. Cho nên đối với đến ngài Ấn Quang thì ngài thấy là nếu mà như vậy thì e rằng sau này có những người họ cũng không phải ai cũng có thể có thời gian có điều kiện để đọc rộng biết nhiều được, cho nên ngài mới được xin bổ khuyết vào 5 cái câu chuyện này vào đây. Cũng như nguyên văn mà cho vào thôi, cũng không phải là thêm bớt cái gì cả đấy, đại ý là cái lời bổ khuyết của Ấn Tổ như thế. Cho nên chúng ta thấy là cái bộ sách này là đối với những người sơ tâm tu học, đặc biệt là Phật tử tại gia chúng ta là rất quan trọng. Ấn Tổ rất chú trọng đến cái bộ An Sĩ Toàn Thư này. Cho nên Ấn Tổ trong các bài, trong các lá thư, ở trong văn sao hay là gia ngôn lục, chúng ta thấy thỉnh thoảng Ngài nhắc đi nhắc lại về bộ An Sĩ Toàn Thư này, khuyên mọi người học Phật nên thì nên đọc bộ An Sĩ Toàn Thư này, và nên thực hành theo bộ An Sĩ Toàn Thư này. Ví dụ như là giới không sát sinh này, hoặc là giới không tà dâm này, hoặc là đây là tin sâu về nhân quả này. Đấy, thế còn cái quyển thứ 5 nữa là cái quyển đấy gọi là khuyên tu tịnh độ. Khuyên tu tịnh độ, cho nên cái bộ sách này là được các tổ tịnh độ, đặc biệt là Ấn Quang Đại Sư là rất là quan tâm. Vì vậy chúng ta thấy là khi mà tái bản lại lần này á, là Ấn Quang Đại Sư có viết cái phần bổ khuyết này, tức là cho thêm 5 câu chuyện này vào. Phần tiếp theo, phần hóa thân sau cùng của đế quân. Ở đây là đây chính là phần bổ khuyết mà Ngài Ấn Quang và sau này cho vào đó. Tức là 5 phần đấy, lúc nãy nói đó. Thì phần thứ nhất, đây là phần bổ khuyết thứ nhất, là hóa thân sau cùng của đế quân. Đế quân sinh vào đời nhà Tấn. Đất Việt ở đây không phải là Việt Nam chúng ta đâu nhé, đất Việt ở đây là Nam Việt. Nam Việt tức là ở cái vùng mà, ở cái vùng gọi là bây giờ họ gọi là Vũ Hán đó, khu vực đấy đấy, là khu vực Vũ Hán. Sau rời về đất Thục, rời về đất Thục, đất Thục tức là trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đấy. Tam Quốc Diễn Nghĩa thì chúng ta thấy đấy là có Lưu Bị đấy. Sống ở Tử Đồng, Tứ Xuyên. Ngài lớn lên tuấn tú nho nhã, tính tình phóng khoáng độ lượng, văn chương diễm tuyệt, sáng rõ mà khoáng đăng, trở thành bậc thầy nơi đất Thục. Cảm khái trước thời cuộc bất ổn lúc bấy giờ, Ngài lên đường chu du phương xa. Về sau, những môn nhân đã từng theo học liền cùng nhau lập đền thờ Ngài, để tên là Văn Xương Quân. Vào đời nhà Đường, hai vị vua là Đường Huyền Tông và Đường Hy Tông, nhân khi tránh giặc loạn chạy vào đất Thục, đều được Ngài Hiển Linh bảo vệ giúp đỡ. Giặc Yên, vua xuống chiếu phong Ngài là Tấn Vương. Người đời sau tôn xưng là đế, đều là do nơi lòng tôn kính đối với Ngài vậy. Đấy, thì đây là nói về cái hóa thân sau cùng của Ngài. Đây là cái lời bổ khuyết sau này. Bổ khuyết ở đây nữa là vào đế quân sinh vào đời nhà Tấn. Nhà Tấn ở đây tức là ở triều đại Tấn, kéo dài từ năm 266 đến 242, phân ra làm hai thời kỳ là Tây Tấn 266 đến 316 và Đông Tấn 317 đến 420. Phần sau nói rõ hơn rằng là đế quân sinh vào năm 287. Tức khoảng gần cuối thời kỳ Tây Tấn. Họ Trương tên là Á, tức là Trương Á đó. Tổ tiên vốn là người đất Việt. Đất Việt ở đây không phải là Việt Nam của chúng ta mà là ở Nam Việt. Nam Việt tức là chính là cái đất mà về thủy tổ của Việt Nam chúng ta xuất phát đó, từ thời mà Kinh Dương Vương ở Hồ Động Đình ấy. Đấy, Kinh Dương Vương ở Hồ Động Đình là một cái hồ lớn nhất của Trung Quốc. Việt chúng ta chính là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương lấy con gái của Đế Lai xong rồi sau này đẻ ra gì? Sau này là đẻ ra Lạc Long Quân. Kinh Dương Vương Kinh Dương Vương đúng rồi, sao để ra Lạc Long Quân? Lạc Long Quân là lấy Âu Cơ đó. Lạc Long Quân là lấy Âu Cơ và sinh ra một bọc trăm trứng, chính là ở đấy đấy, chứ không phải là như trước đây một số người nói rằng Lạc Long Quân với lại mẫu Âu Cơ sinh ra ở Phú Thọ ở Đền Hùng. Không phải đâu nhé, không phải đấy. 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người cha người con theo cha xuống biển á. Đền Hùng với bà Mạn là gì đấy, ở núi núi gì nhỉ? Tam Đảo á. Ngày xưa tôi chưa nghiên cứu về sử, chưa học về sử, chưa nghiên cứu về sử cũng nghĩ như thế đấy. Tôi nghĩ rằng là Lạc Long Quân với Âu Cơ là sinh ra là ở đền khu vực Đền Hùng và Tam Đảo đó, ở khu vực đấy. Sau này nghiên cứu, vừa qua nghiên cứu để giảng về lịch sử tới đây thì mới thấy là không phải. Ở tận Hồ Động Đình, Hồ Động Đình này là ở bây giờ thuộc cái tỉnh, khu vực tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, giữa Hồ Bắc và Hồ Nam. Đấy, ngày xưa thủy tổ của chúng ta là ở tận bên đấy. Nhưng xong rồi thì cái chiến tranh là cứ chúng ta cứ lùi dần về phía biển này. Và sau này á, đến cái thời Lạc Long Quân. Lạc Long Quân thì Kinh Dương Vương ngày xưa là sinh được hai người con, một người con lớn là Đế Nghiêu. Sau này một Đế Lai ngày xưa sinh được hai người con, một người là Đế Nghiêu, một người là Kinh Dương Vương. Thì Kinh Dương Vương ấy chính là thủy tổ của người Việt chúng ta. Thủy tổ của người Việt chúng ta, đó là người ngày xưa gọi là người Nam Việt. Sau này chúng ta mới gọi là người Việt Nam. Còn đến thời nhà Nguyễn chúng ta mới gọi là người Việt Nam, còn ngày xưa gọi là người Nam Việt. Đầu tiên là người Nam Việt. Nam Việt xong một thời gian bắt đầu thì 50 người theo con xuống cha đi. Theo cha xuống biển á. Sau này thì ở lại các tỉnh như là tỉnh Hồ Nam với một số các tỉnh ven biển của Trung Quốc bây giờ, chạy dài sao cho đến gì? Cho đến đến cái tỉnh gì mà giáp với biên giới Quảng Ninh chúng ta bây giờ đấy, giáp cái tỉnh đấy, giáp danh với tỉnh Quảng Ninh chúng ta bây giờ, cái bên đó là bên Trung Quốc ấy. Cái tỉnh đấy không biết bây giờ là tỉnh gì. Sao còn 50 người theo mẹ thì chính là gì, là những người sau này đi theo mẹ là lên rừng, đấy là đi dọc đi ở trên, sau này xuống là sinh sống ở chỗ Phú Thọ chúng ta đó. Người con cả lên là Hùng Vương, Hùng Duệ Vương thứ nhất đó. Đấy, chúng ta thấy về lịch sử đấy, nó như thế. Cho nên ở đây gọi là người đất Việt à. Người đất Việt thì chúng ta thấy là người gốc của Quan Thánh Đế Quân đó, là người đất Việt. Thì cũng là cùng chung một cái dòng giống của cái người Nam Việt đấy thôi. Chúng ta cũng như là một nhánh của người Nam Việt, là một nhánh của người Nam Việt. Đến sau này cụ từ nhà Tấn này, Quan Thánh Đế Quân lại rời về đất Thục, rồi sống ở Tử Đồng. Tử Đồng cái này là thuộc Tứ Xuyên ở Trung Quốc. Ngài lớn lên là tuấn tú nho nhã, tính tình phóng khoáng độ lượng, văn chương diễm tuyệt, võ nghệ thì gì, tinh thông, sức khỏe phi thường. Sau này thì trở thành những bậc thầy ở nơi đất Thục. Trong cái chuyện Tam Quốc ấy nhé, đấy chúng ta biết là sau này họ cũng là hư cấu lên nhiều đấy. Chứ không phải là chuyện Tam Quốc là nó như trong chuyện Tam Quốc và như phim chúng ta xem đấy đâu. Nó không phải như vậy. Còn thì Ngài Quan Thánh Đế Quân ấy, thì cũng là vốn là vị tướng, vừa là tướng, giỏi cả văn lẫn võ. Ở đây chúng ta thấy giỏi cả văn lẫn võ. Đây cái đời cuối cùng của Ngài. Sau này thì người ta mới thần người Trung Quốc ấy, viết truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa họ mới thần thoại hóa lên là ngài trở thành vị tướng râu dài các thứ vân vân như thế. Đấy. Chứ còn ngài ngày đầu ngài là thầy giáo, xong rồi đất nước loạn lạc thì cũng ra phò giúp cho Lưu Bị ở đất Thục á. Sau này họ mới thần thoại hóa lên như vậy. Nhưng mà ngài thì ngài đặc biệt là con người sống là đấy 17 đời đều là bậc chí sĩ cả, đều là những người sống chính trực ngay thẳng và là những bậc đại quân tử ấy. Cho nên là sau khi mất đi là được thượng đế là ban cho cái chức ở lại nhân gian này để trông coi về cái việc học hành thi cử như thế. Còn vào đây nói là vào đời nhà Đường ấy, vua Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông ở đây tức là vào năm 712 đó, đến năm 756 gặp loạn giặc loạn An Lộc Sơn tạo phản năm 755 đó, cho nên thì vua Đường Huyền Tông ấy, và Đường Hy Tông ấy, nhân khi ấy tránh nạn chạy loạn của giặc An Lộc Sơn ấy, có chạy vào đất Thục, tức là chạy về đất Thục thì có qua đây ấy, đều được ngài Quan Thánh Đế Quân này ngài hiển linh để bảo vệ cho, giúp đỡ cho nên ấy, thời gian sau ấy, dẹp yên giặc An Lộc Sơn mà cái thì vua Đường lại được về được người ta triều thần đón về cung và được vua Đường ấy nhờ cảm ân của đấy đế quân ấy, cho nên là phong là Tấn Vương. Và người đời sau á đều tôn xưng người là đế, cho nên sau này mới gọi là Quan Thánh Đế Quân. Gọi là Quan Thánh Đế Quân ở Trung Quốc là Quan Thánh Đế Quân. Và ở Trung Quốc bây giờ không chỉ được thờ ở trong đền nữa mà ở thờ cả chùa các quý vị. Ở trong chùa nó nói rằng ngày xưa khi ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư thời Tùy thì ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư khi mà đến núi Thiên Thai á để xây chùa và Hoằng Dương Phật Pháp ở núi đó thì bây giờ là có một vị thần đi đến và lễ ngài và bảo rằng á nói với ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là nơi này là nơi mà vùng đất mà của con quản lý. Nay ngài đến đây thì con rất vui mừng và xin là gì? Xin được ngài quy y và truyền giới cho con. Và con sẽ gì? Dâng toàn bộ cái khu đất ở cái núi Thiên Thai này để cho ngài làm đạo tràng để truyền bá chính pháp, cứu độ chúng sinh. Và tôn giả ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư rất hoan hỉ và quy y cho cái vị thần này. Quy y cho vị thần, truyền giới cho vị thần này. Truyền giới Bồ Tát cho vị thần này. Và vị thần này nguyện là bảo hộ Phật Pháp. Từ ngày đấy và sau này còn cũng còn hiển linh ấy, để giúp đỡ rất nhiều những vị sư, những vị tăng mà đạo cao đức trọng ở Trung Quốc. Để các ngài thì hoằng truyền chính Pháp. Cho nên sau này chúng ta mới thấy là ở Trung Quốc họ mới thờ là ngày Quan Công chính là Đức Chúa Ông. Họ thờ ngày Quan Công á. Tức là Đức Chúa Ông, tức là ngài Quan Vũ hay Quan Văn Trường, ngài có nhiều tên, hay đây gọi là Quan Thánh Đế Quân cũng chính là ngài, hay là Văn Xương Quan Thánh Đế Quân cũng chính là ngài, vì ngài này thì giỏi cả văn lẫn võ, một vị tướng giỏi cả văn lẫn võ, văn cũng là văn chương chữ nghĩa rất là giỏi, nhưng mà võ cũng giỏi, mà đặc biệt là một con người sống rất là ngay thẳng chính trực. Và những bậc gọi là bậc quân tử xưa nay là hiếm vậy. Mà 17 đời đều là những bậc quân tử như thế. Mà đời cuối cùng ấy chính là ngài Quan Thánh Đế Quân. Mà sau này mình Trung Quốc sử sách Trung Quốc gọi là Quan Văn Trường, Quan Vũ hay Quan Công vân vân. Nói thêm cho chúng ta biết như vậy. Và Trung Quốc bây giờ các chùa chiền họ thờ ngài thay cho Đức Ông là ngài Cấp Cô Độc. Và chính là thờ ngài này vì ngài hiển linh tích ấy, nhiều lần nó để hộ trì Phật Pháp, nguyện là người đệ tử tại gia để hộ trì Phật Pháp. Ở chùa Việt Nam chúng ta cũng có một cái chùa thờ ngài Tiền Phật Hậu Quan Thánh Đế Quân này. tức là Văn Xương, Đức Thánh Văn Xương, tức là chính là cái chùa Linh mà Đại Đức Thích Đạo Phong mà Chánh Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ở dưới chùa Linh Thông ở thị trấn thị trấn gì nhỉ, ở Chương Mỹ, huyện Chương Mỹ, và thị trấn gì đấy, thị trấn Trúc Sơn, thị trấn Trúc Sơn. Ngày xưa tôi với Đại Đức cùng học với nhau. Chùa của Đại Đức ngày xưa thờ, người ta thờ từ ngày xưa, thế là phía mặt trước thì thờ Phật, trong hậu cung ấy thì thờ Đức Thánh Văn Xương này, thờ Đức Thánh Văn Xương, tức là thờ ngày người ta gọi là Đức Thánh Văn Xương, nhưng mà chính là ngài Quan Công, Quan Văn Trường này. Ngày xưa tôi cứ nghĩ là hai ngày, nhưng xong rồi sau này đọc học và nghiên cứu mới thấy là chính là một ngày, chính là một. Đức Thánh Văn Xương cũng là ngài mà Quan Thánh Đế Quân cũng là ngài, mà Quan Vũ hay Quan Văn Trường hay Quan Công cũng là ngài luôn. Ngài quản về cái việc là thi cử. Thì ngày xưa chúng ta biết là người Việt Nam chúng ta một thời là cũng thời vào thời Bắc thuộc, cho nên học hành thi cử cũng toàn bằng chữ Hán hết mà. Học chữ Hán và thi cử chữ Hán, và mọi những cái chế độ quan phục hay là mọi cái chúng ta thấy bên nhà Hán họ làm như thế nào, bên Việt Nam chúng ta làm gần như cũng như thế. Kể cả bây giờ chúng ta thấy Việt Nam chúng ta thấy Trung Quốc họ đi trước như thế nào một thời gian, mà thấy thành công chúng ta cũng làm theo gần gần như thế. Đấy, chế độ bây giờ cũng thế, họ là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, chúng ta một thời gian gì cũng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Đấy, chúng ta thấy đây là cái sự thật. Thôi thì lịch sử nó là lịch sử, còn thực tại nó là thực tại. Miễn làm sao chúng ta làm sao để cho đất nước được yên bình, nhân dân được an cư lạc nghiệp, mọi người được cơm no áo ấm, không xảy ra chiến tranh là được. Còn gần ai theo ai thì đối với chúng ta thì chả quan trọng. Anh nào anh ấy tốt thì chúng ta gần gũi thế thôi. Bây giờ chủ trương của chúng ta làm bạn với tất cả các nước trên thế giới mà. Chúng ta không là theo quỳ gối và ăn xin ăn mày một ai đó để xin họ ban bố tình thương, đúng không? Chúng ta không như thế. Không như thời của Nguyễn Ánh là đi cầu viện binh của Pháp, cầu viện binh của Thái Lan để đem về để đánh lại anh em nhà Tây Sơn. Và đến cuối cùng cầu viện binh của Thái Lan, của Pháp đánh chưa được anh em nhà Tây Sơn thì sau này không may là Nguyễn Huệ, Quang Trung Nguyễn Huệ làm vua mới lên, đánh xong quân Thanh lên làm vua mới được có 3 năm thì bị bệnh và mất đột ngột. Con là Quang Toản lên ngôi thì vì còn quá nhỏ, mới có 10 tuổi. Chúng ta biết làm vua mà có 10 tuổi thì biết cái gì, đứa trẻ con nhít nhít thì 10 tuổi vua cái gì, còn ba quá bé. Do các đại thần trong triều thì thao túng hết. Mà đại thần mà gặp ông đại thần không tốt thì đấy thôi còn gì nữa. Cho nên nhờ vậy mà gì, Nguyễn Ánh thì sau bao nhiêu lần thua chạy sang nước ngoài, 2 lần chạy sang Thái Lan, mấy lần nó chạy ra các biển đảo Phú Quốc, rồi đảo mấy cái đảo ở ngoài khu vực đó, quanh quanh ở đó. Quang Trung Nguyễn Huệ đánh cho phải chạy ra đấy, xong chạy ra Pháp, cử con trai sang tận bên Pháp để cầu viện binh của Pháp. Còn Nguyễn Huệ đích thân sang Thái Lan để cầu viện binh Thái Lan. Vua Thái lúc đó cho 3 vạn quân đi về, nhưng mà đi về lại tiến đánh chiếm lại thành phố Hồ Chí Minh với Gia Định, nhưng cuối cùng thì Nguyễn Huệ là đánh cho một trận cũng tan tác hết luôn, lại phải chạy ra biển, lại chạy ra Thái Lan lần thứ hai. Nhưng không may cho đất nước chúng ta Nguyễn Huệ mất sớm. Quang Trung Nguyễn Huệ phải nói là một vị vua, phải nói là đại tài, đánh giặc cũng tài mà trị nước cũng tài. Mà từ xưa nhé, trong lịch sử Việt Nam chúng ta ngoài Nguyễn Huệ ra chưa có một vị vua nào dám đòi lại mấy cái tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc để trả lại cho đất nước Đại Việt chúng ta đâu nhé. Thế mà Nguyễn Huệ dám đòi. Quang Trung Nguyễn Huệ dám đòi vua Càn Long. Chúng ta biết Càn Long cũng là một vị hoàng đế là rất là giỏi của lịch sử phong kiến Trung Hoa. Vậy mà hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ của chúng ta đòi. Và nếu mà không trả lại thì đem quân đánh. Chúng ta thấy thế mà Càn Long phải nhượng bộ và phải phải đồng ý là gả công chúa đó. Thì Nguyễn Huệ cho tâm phúc của mình mang thư sang để đòi Càn Long là phải gả một cô công chúa cho để làm giao, để làm gì, để làm cái mối kết, cái mối giao hảo giữa hai quốc gia. Nhưng cộng với đó thì phải làm quà sinh lễ, tức là quà cưới. Đấy, mất con gái rồi mà là vẫn phải làm quà cưới, là một tỉnh cái tỉnh giáp biên giới của Quảng Ninh chúng ta bây giờ. Tỉnh đấy là tỉnh bây giờ gọi là tỉnh gì đấy, cái tỉnh giáp biên giới của đối với Quảng Ninh bây giờ, cửa khẩu Móng Cái đấy. Đòi phải gì, làm quà sinh lễ cho con gái mang sang, làm quà một cái tỉnh đấy. Bằng không thì sẽ đánh, sẽ cất quân là đánh chiếm lại toàn bộ cái bờ cõi của nước Nam Việt cổ ngày xưa, tức là nước Nam Việt cổ ngày xưa, tức là cũng là cái thủy tổ của người Việt Nam chúng ta. Đấy, không thể đòi lại mấy cái tỉnh đó luôn, đến tận hồ Nam, hồ Bắc, rồi mấy cái tỉnh ở giáp với biên giới chúng ta là giáp ra biển, đâu 4-5 tỉnh, tính ra như vậy là cũng phải đến 4-5 tỉnh bây giờ của Trung Quốc. Diện tích của nó bằng phải gấp đến 4-5 lần của đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Đấy, chúng ta thế. Trong lịch sử phong kiến chỉ có mỗi là Quang Trung Nguyễn Huệ là dám đòi hoàng đế Trung Quốc là phải gả con gái cho mình, nếu mà không gả con gái thì đem quân đánh Trung Quốc. Và Càn Long chúng ta biết là một vị vua là nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa như vậy, thế mà phải đồng ý. Đồng ý cả hai yêu cầu. Thứ nhất là gả một công chúa cho Quang Trung Nguyễn Huệ. Thứ hai là cắt một cái tỉnh giáp với biên giới Quảng Ninh bây giờ. Hình bây giờ không biết nó là tỉnh gì bây giờ. Tôi không nhớ nó là cái tỉnh gì mà giáp với tỉnh Quảng Ninh mình bây giờ. Đồng ý cắt một cái tỉnh đó làm quà sinh lễ. Nhưng không may rồi. Cả hai bên triều đình, cả triều đình nhà Mãn Thanh với triều đình nhà Nguyễn của chúng ta lúc bây giờ cũng đều đang làm chuẩn bị làm lễ cưới rồi. Thì Nguyễn Huệ thì bị một hôm thì tự nhiên thấy trắng mặt đau đầu và ngài đổ bệnh, và mấy hôm sau thì mất. Nhân cơ hội đó mà Nguyễn Ánh thì ở đằng trong thu thập được tàn quân từ bên Thái Lan lại kéo về, và bắt đầu đầu tiên là lấy Sài Gòn ra Định, xong rồi ra đánh ra miền Trung, xong rồi mới đánh ra Phú Xuân, xong rồi đánh ra Thăng Long, mới lấy được hết, lập lên triều đại nhà Nguyễn, xây dựng kinh đô ở Huế bây giờ đó. Được ba đời vua sau, đến đời vua thứ tư là vua Tự Đức, bắt đầu là nhu nhược, cắt đất cho Pháp. Và năm 1867 bắt đầu Pháp bắt đầu là nổ súng và chính thức là đánh chiếm nước ta, và dần dần không bao lâu thì đất nước ta trở thành nô lệ thuộc địa của Pháp. Chúng ta biết có những lúc quân Pháp có 10 người lính đi một con thuyền, 10 người lính vào thành ở dưới Ninh Bình, hạ cái thành Ninh Bình mà nó có 10 người lính, mà trong khi đó quân ta thì có đến mấy nghìn, nó có 10 người lính mà cái người giữ thành, vị tướng giữ thành với quân giữ thành bỏ chạy hết, trong khi đó nó có 10 người lính. Chúng ta thấy nhu nhược, quá nhu nhược. Nó đánh thành Thăng Long của chúng ta có 300 lính, mà trong khi đó chúng ta là lớn bé già trẻ, cả lính cả ấy, tất cả là có đến 3 vạn, có đến 3 vạn mà thua nó có 300 lính. Chúng ta thấy đau, nhìn lại cái lịch sử cái thời đó mà thấy đau. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thôi nói thêm một chút như vậy về lịch sử, về ngày xưa đang nói về đất Việt mà, nói về đất Việt thì chúng tôi nói thêm như vậy về cái đất Nam Việt, về cái văn hóa, về cái thi cử, cho nên liên quan đến như thế tôi mới nói ra như vậy. Cho nên tôi mới nói là đấy, cái chùa ngày xưa là chúng ta một thời là về thầy Bắc Thuộc, người dân chúng ta học chữ Hán mà thi cử, mọi cái chế độ ở trong triều nó cũng na ná giống như Trung Quốc. Cho nên vì vậy mà Ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều nơi là thờ Quan Thánh Đế Quân là như thế, tức là thờ Quan Công á, Quan Vũ, Quan Văn Trường á, đấy. Thậm chí là ở trong ngôi chùa dưới chùa Linh Sơn, ở dưới Trúc Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội chúng ta có thờ ngày hẳn một cái cung ở trong hậu cung của chùa, đấy, chứ không biết là thờ từ đời bao giờ. Ngày xưa tôi nghe nói là Đức Thánh Văn Xương thì tôi cũng không hiểu là Đức Thánh Văn Xương là cái gì, nhưng bây giờ nghiên cứu và giảng về bộ An Sĩ Toàn Thư này mới biết là Đức Thánh Văn Xương chính là Quan Thánh Đế Quân, mà cũng chính là Quan Vũ, Quan Văn Trường, Quan Công, vân vân đó. Rồi tiếp theo một phần nữa gọi là Vu Công xử án xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa. Đây là phần mà ngài Ấn Quang đại sư ngài bảo là cho bổ khuyết vào phần thứ hai đó, hai trong năm, năm phần bổ khuyết. Vu Công sinh vào thời nhà Hán, người quận Đông Hải, giữ chức quan coi việc xử án trong huyện. Quận Đông Hải có người thiếu phụ quá chồng, hết sức hiếu thảo, quyết lòng ở vậy thủ tiết chờ thờ chồng, nuôi dưỡng mẹ chồng vô cùng chu đáo. Mẹ chồng thương, sợ mình làm cản trở việc tái giá của con dâu, liền treo cổ tự tử. Đứa con gái bà lại vu cáo rằng cô con dâu đã bức tử mẹ chồng, người quá phụ kia không sao tự mình biện bạch. Vu Công biết là án oan, cố sức bảo vệ, nhưng quan thái thú khi ấy chẳng nghe lời, người quá phụ bị xử tội chết. Liền sau đó quận Đông Hải bị hạn hán suốt 3 năm. Nhân khi có quan thái thú mới đến thay, Vu Công mang vụ án oan trình lên. Quan thái thú nhờ ông đến trước mộ người quá phụ hiếu thảo bị oan mà cúng tế. Ngay sau đó trời đổ mưa lớn. Vu Công làm việc, mỗi khi đưa ra nhận định, phán đoán, quyết án đều được người dân kính phục nghe theo. Cổng lớn nhà ông bị đổ, các vị phụ lão hương thân cùng kéo đến bàn việc xây lại. Vu Công nói, nên làm cổng sao cho xe bốn ngựa sau này có thể đi qua được. Ta giữ việc xử án, tích chứa nhiều âm đức, chưa từng quyết xử oan uổng, con cháu sau này ắt phải hưng thịnh. Sau con trai ông có công lớn với triều đình, quả nhiên làm đến chức thừa tướng, được phong tước Bình Tây Hầu, con cháu đời đời được nối truyền giữ chức ngự sử đại phu. Đấy, chúng ta thấy không? Tức là làm một bậc thanh liêm, làm quan mà làm một bậc thanh liêm chính trực, nghiêm minh, thì con cháu sẽ được hưởng cái phú quý vinh hoa nhiều đời vậy. Ở đây chúng ta thấy câu chuyện của Vu Công xử án này, câu chuyện Vu Công xử án này trong sách thì ngài Chu Lao An Sĩ ngài chỉ đề cập đến thôi chứ ngài không viết ra, vì ngài nói rằng ngài Chu Lao An Sĩ nói rằng cái câu chuyện này thì mọi người biết hết rồi, sách vở đầy có đầy đấy rồi. Thế ở Trung Quốc nó là cái một câu chuyện là gì, mọi người truyền miệng rồi mà. Đấy. Cho nên là không viết vào nữa. Nhưng mà đến khi ngài Ấn Tổ ngài bảo là không phải ai cũng có đủ điều kiện để đọc sách hay để biết cái chuyện này. Cho nên Ấn Tổ mới bảo là lần ấn bản này mới bổ khuyết, tức là cho thêm vào. Cho cái câu chuyện này chép nó thêm vào đây, nó không mất cái gì, nhưng để mọi người được học được biết vậy. Vì câu chuyện này chuyện khuyến thiện rất là tốt, chuyện khuyến thiện mà chuyện có thật, khuyến thiện rất tốt. Nói rằng có ông Vu Công, ông người đời nhà Hán ở quận Đông Hải giữ chức trông coi việc xử án ở trong huyện, trông coi cái việc xử án ở trong huyện, tức là ông phụ trách cái mảng tra xét về oán, về án đó. Thì bây giờ mình gọi là gì nhỉ? Mình gọi là chánh án tòa án nhân dân. Chánh án tòa án nhân dân huyện Đông Hải. Ngài giữ cái chức của chánh án tòa án nhân dân huyện Đông Hải. Thì bây giờ ở trong quận Đông Hải á, có một người quá phụ rất hiếu thảo. Quá phụ tức là con gái đi lấy chồng, vậy chồng chết đó, rất là hiếu thảo, quyết một lòng ấy thì là thủ tiết ở như vậy để nuôi mẹ chồng, vì chưa có con, vừa cưới về thì chồng mất, cho nên là cô quyết định là ở như vậy để nuôi mẹ chồng, thay chồng để nuôi mẹ, bố chồng thì mất rồi chỉ còn mình mẹ chồng thôi. Mẹ chồng ấy thì thấy là con dâu là hết sức hiếu thảo nhưng mà rất là thương, cho nên khuyên con dâu đi, nên thôi nên đi bước nữa vì con còn trẻ, mà lại chưa có con, còn trẻ như vậy bao giờ cho hết đời người, cho nên khuyên cô con dâu là thôi nên đi tái giá để đi bước nữa. Nhưng con dâu thì nhất định nói là không, đã theo chồng rồi thì xuất giá tòng phu rồi, theo chồng rồi thì cho dù chồng sống hay chết thì con vẫn là gì, vẫn là con của mẹ. Con bây giờ thì nhà con mất rồi thì con sẽ ở là như vậy để chăm sóc mẹ cái lúc tuổi già. Người con dâu thương mẹ bao nhiêu á thì mẹ lại gì, lại nghĩ là đứa con dâu này nó tốt bụng bấy nhiêu thì lại gì, lại càng thương đứa con dâu ngược lại bao nhiêu. Thì một hôm người mẹ mới nghĩ rằng bây giờ nếu mà mình còn sống thì không bao giờ mà khuyên được cái đứa con dâu ngoan hiền hiếu thảo này đi lấy chồng, đi tái giá đi bước nữa, cho nên ở như vậy là khổ. Vì vậy người mẹ chồng nghĩ bằng cách là vậy chi bằng ta chết đi thì chắc chắn là nó không còn ai để chăm sóc nữa thì nó sẽ phải đi bước nữa, thì lúc đó cho nó đỡ khổ. Chúng ta thấy mẹ chồng cũng thương con dâu mà con dâu thì lại hiếu thảo với mẹ chồng. Người xưa phải nói là có những cái con người mà họ giữ cái gì, cái chữ tín đến cái mức độ như thế, giữ có cái tình yêu thương bao la mênh mông rộng lớn như thế. Còn bây giờ chúng ta sống với nhau thì mẹ chồng với con dâu bây giờ thế nào? 10 người thì đến 8 người vừa cưới về nó đã nói với chồng nó là gì? Nói thật cho anh biết nhé, cưới về là phải đi ở riêng. Chưa có tiền mua đất mua nhà thì phải gì? Đi thuê nhà để ở, không ở với bố mẹ đâu. Đấy, bây giờ đấy, con gái bây giờ đại đa số đấy, cưới về nó thích đi ở riêng luôn, nó không muốn ở với bố mẹ chồng, không ở, muốn ở chung với gia đình nhà chồng. Rồi khó chịu, không được tự do, đi ra ở riêng. Chúng ta thấy bây giờ 10 cặp vợ chồng trẻ cưới bây giờ phải đến 7-8 cặp như thế. Đặc biệt là gì? Ở thành phố, đặc biệt là ở những nơi đô thị, những nơi huyện lỵ, thị trấn và quận huyện vân vân. Ở trong dân nghèo vùng sâu vùng xa thì họ phải chịu thôi, chứ còn ở nơi thị trấn hoặc phố huyện hoặc thành phố vân vân á, đấy, cứ cưới về 10 đôi thì phải 7-8 đôi là đòi ra ở riêng ngay. Giỏi lắm thì ở với ăn cơm với bố mẹ được vài bữa. Có trường hợp chúng tôi biết là có trường hợp nó phải giao giá rồi đón dâu xong một cái là gì? Đến tối một cái là vợ chồng phải đem nhau về chỗ nhà thuê, nhà trọ để ở, chứ không ngủ ở nhà bố mẹ. Thế đấy. Bây giờ con dâu bây giờ nó khủng khiếp lắm. Nó chả ngán gì đâu, mà mẹ chồng bây giờ cũng không phải là dạng vừa, đúng không? Mẹ chồng bây giờ cũng không phải là dạng vừa, thôi mày đi đâu thì mày đi cho đỡ trần nhà tao. Đấy, cho nên chính vì vậy chúng ta thấy cái tình cảm giữa gì, mẹ chồng và con dâu á, bây giờ nó khó vậy. Con thì muốn sống theo cái cách sống thoáng của con, mẹ thì cũng thích sống theo cái cách gì, cách sống là cổ hủ của mẹ, cho nên giữa cách cổ của mẹ chồng với cách thoáng của con dâu bây giờ không hòa hợp được với nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy thôi tốt nhất là thôi cứ tách nhau ra mà sống. Vợ chồng con trai con dâu thì ra ở riêng hoặc ra ở nhà trọ, ra ở nhà thuê nhà trọ để ở, nếu mà chưa có đất có tiền thì mua đất mua nhà thì như thế. Bố mẹ ở riêng cho nó. Cho nên trong nhà chúng ta thấy giữa tình người, giữa cái sự kết nối giữa con người với con người bây giờ chúng ta thấy nó giảm đi rất nhiều, các quý vị. Không biết các vị có nhận ra cái điều đó không? Nhưng tôi thấy là như thế đấy. Ngày xưa chúng tôi còn ở trong quê thì thấy cái tình người với tình người nó nhiều lắm. nó rất nhiều. Giữa con người với con người đối xử với nhau nó thân thiết, mặc dù là về của cải vật chất là thiếu thốn không được như bây giờ, nhưng giữa tình người với tình người nó rất là gần gũi. Nhà hàng xóm mà có bát canh, nấu được có bát canh ngon, bê biếu nhau là chuyện bình thường. Đấy. Ngày xưa tôi ở nhà ở dưới, đặc biệt xuống dưới quê ngoại, đấy, cái xóm mới của nhà tôi bây giờ, cứ nhà nào có bát canh ngon là bê biếu hết, 3, 4, 5 nhà, đấy là có 4 nhà ở trên, bên trên, 1, 2, 3, 4, 5, 5 nhà bên trên là hay mang canh để biếu nhau. Có một nhà bên dưới đường thì là nhà đấy thì không hay chơi với 5 nhà bên trên này. Cái nhà đấy lại sống một mình, không chơi với ai. Thế còn 5 nhà bên trên thì chơi với nhau. 5 nhà bên trên lại chơi với nhau. Cho nên cái nhà nào có bát canh ngon mà cái là phải nấu ra, phải mang cho mỗi nhà một bát. Đấy, sống với nhau đây này, nó tình cảm như thế. Hoặc là gì, hoặc là gọi cơm sang ăn chung. Bê nồi cơm sang ăn chung với nhau. Nhiều lần như thế chứ không phải 1-2 lần mà nhiều lần như thế. Đặc biệt là tôi ấy, tôi ở nhà ngày xưa đấy, ở nhà thì tôi hay ốm, cái đợt mà chuẩn bị đi tu ốm nhiều mà. Lúc đó ốm nhiều là các bác ấy cứ có canh gì một cái là lại gọi sang, lại bê cơm sang lại ăn, ngồi ăn với nhau, nó tình cảm như thế. Nhưng bây giờ thì tôi về không thấy được như thế nữa. Tôi thấy là giữa ngay bây giờ luôn, ngay bà cụ tôi với đứa em gái, gia đình ở nhà bây giờ với cả cái xóm đấy, 5 gia đình đấy bây giờ, còn 4, một gia đình chuyển đi rồi, một gia đình khác đến ở vào đó. Tôi thấy tình cảm không được như ngày xưa nữa. Tôi về tôi nhìn, tôi liếc một cái là tôi biết mà. Liếc cái là biết. Có nghĩa là cuộc sống gì? Vật chất nó nâng cao. Thì cái tinh thần nó lại... cái tình đoàn kết, tinh thần, tình người nó lại không nâng cao theo mà nó lại gì? Nó lại giảm đi. Thế mới hay. Ngày xưa người ta bảo phú quý sinh lễ nghĩa, con người chúng ta có thể sống tốt hơn, nhưng bây giờ lại ngược lại. Phú quý sinh lễ nghĩa nhưng chỉ lễ nghĩa trên hình thức thôi. Đi cầu đi cúng rồi đến đình chùa miếu mạo rồi cúng bái lễ lạc cho thật to. Nhưng mà giữa con người sống với nhau thì về tình yêu thương gắn bó đoàn kết thì lại đi xuống rất nhiều. Đấy, chúng ta cứ nhìn ngay hàng xóm chúng ta ở ngoài này thôi. Ngay đối diện sát vách cách có cái tường có 20-30 phân thôi. Đấy. Đi ra đi vào thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi nhau. Ai biết nhà đấy. Ngày xưa các cụ nói là bán anh em xa mua láng giềng gần. Nhưng có thấy mấy người bây giờ phố xá có thấy mấy người mua láng giềng gần đâu. Nhà ai đi về là cũng đóng cửa. Thậm chí chúng ta biết là cái nhà chung cư ở chung cư với nhau đối diện cửa nhau còn chả bao giờ hỏi nhau, chả biết ông tên là gì, anh chị gia đình tên là gì, có mấy người trong nhà, kệ, đi về là đóng cửa, không giao lưu gì với nhau cả. Nhiều khu chung cư là bây giờ cuộc sống như thế đấy các quý vị, con người với con người chúng ta sống với nhau như thế đấy. Tức là cái kinh tế thì phát triển đấy, điều kiện thì khá lên đấy. Nhưng mà giữa tình cảm con người với con người chúng ta thấy nó mất đi một cách là gì? Trầm trọng, đáng báo động vậy. Tôi không nói là hàng xóm đâu nha, mà nói ngay trong bố mẹ chồng với gì? Với con trai, con gái, con dâu, con rể vậy. Hoặc bố mẹ vợ với gì? Con rể với gì? Với lại cháu ngoại vậy. Bố mẹ chồng với lại con dâu với lại cháu nội vậy. Cả năm có khi nó về quê một lần. Thậm chí ở thành phố, ở giữa thành phố Hà Nội với có thể ở là Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình hoặc là Hải Dương, Hải Phòng gì đó thôi. Đi nó chỉ ngày Chủ nhật được nghỉ thì nó chỉ đi mất khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ là về tới thôi. Nếu có ô tô nó đi 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ là cùng là tới nhà thôi. Có thể đi chiều thứ bảy về ngủ mà lại một tối, xong rồi đến Chủ nhật lại ra thứ hai đi làm, nhưng không. Cả năm có khi về ngày Tết, về qua ngày Tết, thắp hương chiều 30 Tết, cái là đi hoặc là mùng 1 hoặc mùng 2 Tết hoặc mùng 3 Tết nó mới về, qua loa nhà cửa với bố mẹ ở nhà tí là đi luôn. Thì chúng ta biết sống như thế thì làm sao mà có một cái tình cảm giữa gì ạ, giữa ông bà với gì các cháu nội cháu ngoại. Giữa bố mẹ với gì? Với con cái được các quý vị. Đấy. Mà nói ngay như ở thành phố bây giờ cũng thế. Có cái đẻ con ra thì mang con đến nhà trẻ, vứt ở đấy cho kệ thì các thầy cô giáo, các cô giáo, các bảo mẫu trong nhà trẻ. Bé thì đem vứt cho bảo mẫu nhà trẻ kệ, tháng tôi đóng 3 triệu, 4 triệu rồi, đến giờ tôi về đón con. Thế thôi. Về đi làm mệt rồi, về đi làm gì, nấu cơm xong ăn thì chồng thì ôm cái tivi, vợ thì ôm cái gì, ôm cái iPad hoặc ôm cái iPhone này, chơi điện tử hoặc là lướt web, xem mạng, lên Facebook và chat Zalo vân vân. Thế con cũng thế. Thế thì khỏi để mà vướng, khỏi vướng bận thì con cũng gì cũng cho nó một cái iPad hoặc là cho một cái máy tính bảng hoặc là cho một cái điện thoại, thế là thôi, đi nói ra xem chơi điện tử hoặc là xem phim trẻ con hay là gì gì đó, kệ nó. Mỗi người một cái. Chồng thì ôm tivi xem bóng đá hoặc là cũng một cái điện thoại, vợ thì cũng thế, rồi con cũng thế, mỗi người một góc. Cho nên chúng ta biết làm sao mà bảo rằng sau này con cái nó lớn lên nó không hiếu thảo với bố mẹ. Vì khi nó còn trẻ, còn nhỏ, bố mẹ có trông nom đến nó đâu. Cứ nghĩ là bỏ mấy triệu ra vứt nó vào nhà trẻ thế là xong. Lớn lên nó 6 tuổi cho nó về đi học, vứt nó vào cho các thầy cô giáo ở nhà trường dạy. Đến giờ đón nó về đến rồi cho nó ăn, ăn xong cho nó ngủ, ngủ xong lại cho đi học. Như vậy là hết trách nhiệm của người gì? Người làm bố làm mẹ. Mình đã bỏ bao nhiêu tiền để chọn cho nó cái trường chuyên lớp chọn rồi, có nghĩa là gì? Thầy cô giáo phải lo trách nhiệm để dạy cho đứa con nhà mình thành người. Cái đây là cái sai lầm. Rất sai lầm của gì? Của những người làm cha làm mẹ tuổi trẻ bây giờ. Cho nên vì một cái cách ứng xử sai lầm như vậy, vì vậy mà sau này đứa trẻ nó lớn lên, bố con, mẹ con không có tình cảm, không có một cái tình thương yêu và cái sự gắn kết giữa bố mẹ và con cái vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy cái mức độ trẻ, vị thành niên bây giờ nó hư hỏng bây giờ là quá nhiều so với khoảng độ tầm 20 năm trước vậy. Càng ngày nó càng hư hỏng nhanh. Ngày xưa thì thanh niên nó mới hư, bây giờ nó vị thành niên, tức là nó hư từ năm học lớp 6, lớp 7, lớp 8 nó đã hư rồi. Nó đã đánh nhau, đã yêu đương rồi, đã hút sách rồi, đã đánh nhau rồi, đâm nhau, chém nhau rồi. Lập thành ra băng nhóm rồi, bè đảng, bang phái rồi các quý vị. Đấy, học cấp 2, cấp 3 nó đã như thế rồi. Chính vì sao? Một phần cũng do bố mẹ không quan tâm đến con cái vậy. Cho nên những cái khóa tu mùa hè ở chùa mà các thầy biết là nhiều trường hợp là bố mẹ nó cứ ép nó lên đây mong rằng cho nó có một cái gì đó thay đổi được không. Nhưng có trường hợp thay đổi được, nhưng có trường hợp gì cũng bó tay, không làm gì được. Đấy. Đại đa số là cũng thay đổi. Nhưng có một số trường hợp cá biệt là nhất định không thay đổi. Ở vài ngày là trốn về hoặc là không cho về cũng về. Kệ, bất cần đời. Thế chúng ta thấy. Đấy, cho nên cái bây giờ chúng ta thấy cuộc sống bây giờ vật chất thì nâng cao, nhưng mà cái tình người, cái sự kết nối giữa người thân với người thân trong gia đình là đi xuống quá vậy. Cho nên qua đây cũng mong rằng các Phật tử chúng ta trong đạo tràng chúng ta rút kinh nghiệm. Chúng ta biết tài sản quý nhất của con người chúng ta không phải là vàng bạc, không phải là châu báu, không phải là tiền nhiều, cũng không phải là địa vị cao. Mà chính là gì? Con cháu chúng ta vậy. Chúng ta làm ra tiền nhiều để làm cái gì khi mà con cái chúng ta hỏng? Chúng ta lao tâm khổ tứ để leo lên cái chức cao vọng trọng để làm gì khi mà con cái chúng ta gì hư, con cháu chúng ta hư. Đấy, cho nên người ta mới nói là tài sản lớn nhất của con người ở ngoài đời á, ngoài thế tục chúng ta chính là gì? Là con hiền cháu thảo vậy. Đấy thì chúng ta thấy, qua đây thì chúng ta thấy cái bà cụ lấy được đứa con dâu ở đất quận Đông Hải này cũng thế. Quả thật là lấy được đứa con dâu là hết sức là hiếu thảo. Chồng chết rồi nhưng nguyện ở vậy không tái giá để lo cho mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng lại ngược lại là mẹ chồng là hết sức là kính nể và yêu thương cái đứa con dâu còn hơn là con trai con gái của mình vậy. Cho nên bà mới nghĩ rằng là nếu mà mình mà còn sống như thế này á, thì đứa con dâu của mình phải khổ, còn khổ lâu dài. Bây giờ tuổi nó còn trẻ, nếu mà nó không kịp thời tái giá đi bước nữa thì sau này á, nó lớn tuổi lên thì không bao giờ có cơ hội nữa. Vì vậy mà bà mẹ chồng này mới quyết định là thắt cổ tự tử để chết. Bà nghĩ rằng mình chết đi á, thì chắc chắn á, không bao lâu á, ít nhất thì hết 3 năm chịu tang thì con dâu mình cũng sẽ phải đi tái giá, vì không còn ai nữa thì sẽ đi tái giá để cho nó bớt khổ. Bà nghĩ vậy thì bà làm luôn, bà đi treo cổ tự tử luôn. Bây giờ có đứa con gái của bà cụ kia, tức là chị dâu của chị chồng á, gọi là chị dâu á, chị chồng, con gái của bà cụ ấy, tức là chị chồng á, mới bắt đầu đi kiện, vu cáo cho chính là cái cô em dâu của mình ấy là giết mẹ mình, cho nên đi kiện. Kiện thì bây giờ mang lên kiện đó thì ông vu công biết là án oan, ông ấy hết sức bảo vệ cái cô gái mất chồng này. Nhưng mà ông quan thái thú là gì? Lúc đó là vì đã ăn tiền của cái chị gái của cái cô này rồi, tức là con gái của cái bà cụ treo cổ chết ấy. Ông quan thái thú thì ăn tiền của cái con gái của bà cụ treo cổ ấy rồi, cho nên là nhất định là phải xử tội chết. Mà lúc đó thì vu công chỉ làm mình gọi là chánh án thôi, chỉ là người xử án, cái quan điều tra và xử án dưới thôi. Khi mà có thái thú mà đứng lên xử án thì vu công chỉ là người đứng ở bên cạnh, hầu bên cạnh thôi, ngồi bên cạnh thôi chứ không được phép xử. Cho nên có biện bạch thế nào đi chăng nữa, bảo vệ thế nào đi chăng nữa cũng không, thái thú nhất định không, bảo là trường hợp này là chính là thì cái cô gái cô con dâu là giết mẹ chồng rồi, muốn hay giết mẹ chồng rồi, cho nên là xử tội chết. Liền là gì? Không, ông thái thú xử xong mà cái liền là gì? Cho hành hình ngay. Sau khi hành hình xong á, thì cả cái quận Đông Hải đó gì, 3 năm hạn hán không có mưa. Chúng ta thấy kinh không? Giết oan một người hiếu thảo, một người con dâu hiếu thảo như vậy, trời á, giáng họa gì, 3 năm không mưa. Đấy, chúng ta mới thấy. Đấy, cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng trời đất là gì ạ, mưa gió là chuyện của trời đất, nó không tác động gì đến con người. Tác động các quý vị, mưa gió có tác động đến gì? Con người chúng ta, tác động đến cái đời sống văn hóa, tâm linh và tinh thần của con người chúng ta, đến cái đạo đức và lối sống của gì ạ, của con người chúng ta. Chúng ta thấy giết oan có một người gọi là hiếu thảo, mà trời 3 năm gì không đổ tí mưa nào, khiến cho nhân dân gì hạn hán mất mùa, và kết quả là gì ạ, nhân đó gì, ông thái thú kia gì phải bị chuyển đi nơi khác, và thay về đó là một ông thái thú mới. Thì khi ông thái thú mới về đến nhậm chức ở đó này, thì nhân đó thì ông quan thái thú mới đến, vu công mang cái chuyện vụ án oan kia 3 năm trước để trình lên ông quan thái thú mới. Ông quan thái thú mới đó thì mới nói với vu công rằng vậy thì bây giờ thì ngươi gì, ngươi đi đến cái mộ của cô gái quá phụ kia để mà gì, mà cúng tế giải oan cho cô ấy, xử lại, coi như lập một cái đàn để xử lại. Ông ấy đến mộ để xử lại đó các quý vị. Đầu tiên là đến để cúng lễ, để tạ tội với cô ấy là xử, là biết là oan nhưng không làm gì được đó. Vì ông quan thái thú trước đây là gì? Ông đã ăn tiền cái cô con gái của cái bà cụ kia. Thì cô con gái nhà bà cụ ấy cũng là nhà giàu có mà. Nhà giàu có cho nên là đem tiền để đút lót cho ông thái thú để xử chết cô con dâu này, để chiếm toàn bộ cái gia tài ấy. Vì gia đình cũng là gia đình giàu, gia đình cũng giàu, cho nên giết cô con dâu kia đi thì bây giờ toàn bộ cái gia tài gì của nhà bố mẹ đẻ của mình, của em dâu bây giờ là về tay mình hết, vì nhà có hai chị em. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy đây nó cũng có cái uẩn khuất ở trong đấy, có vấn đề ở trong đấy, có động cơ ở trong đấy của những kẻ xấu, những kẻ tham lam ở trong đấy. Đó chính là cái chị gái của chồng kia. Cho nên là bây giờ khi mà Vu Công thấy ông quan thái thú mới đến nhậm chức thì nói với quan thái thú về cái câu chuyện của gì? Từ ngày mà giết oan cái cô gái quá phụ kia, cho nên là 3 năm trời không đổ mưa. Đây cũng là một điều kỳ lạ. Mà bao nhiêu các ông thầy cúng rồi kể cả các sư đến để lập đàn để cầu trời mưa rồi, nhưng cũng bó tay, ai cũng lắc đầu cả. Cả các đạo sĩ rồi cả các sư các nơi cũng được đón về đó để làm lễ cầu mưa rồi, cũng đều bó tay cả. Chúng ta không? Vì giải quyết cái gốc cái gì? Không giải quyết được cái gốc. Đó là quan thái thú. Cái người cao nhất ở cái vùng đó thì lại xử oan cho một cái người hiếu thảo, đức độ như là cô gái hóa phụ kia. Cho nên trời mới gì? Mới giáng họa không cho mưa vậy. Đây không phải là cô ấy không cho mưa mà là trời giáng họa. Trời giáng họa không cho mưa vậy. Chúng ta thấy, cho nên chúng ta sống không phải là một mình chúng ta mà được đâu, còn có đất trời, còn có trời đất đó, thần linh Phật thánh là như thế các quý vị. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sống chúng ta làm hết, chúng ta làm mọi việc chúng ta làm hết, chúng ta làm được hết, chả cần dựa vào ai. Không nhân không quả, chết là hết đấy mà. Nói thế là hỏng rồi. Cho nên chúng ta thấy sau khi mà ông Vu Công nói với quan thái thú mới đến nhậm chức sai Vu Công bảo vậy thì bây giờ giao cho ngươi đến đó thì để lập đàn để tạ tội, và đồng thời là gì? Cũng làm một cái như là một cái vụ án xử ở tại trên gì ạ, trại tại trên cái ngôi mộ ấy, tại trên cái nghĩa địa ấy, cho dân làng họ đến là xem. Và Vu Công ấy xử lại, lật lại cái hồ sơ xử lại vụ án gì, và xử lại vụ án là mới lật ra thì hóa ra liên là ông quan thái thú mới đến, ông quan thái thú kia chuyển đi rồi á, thì nó mới tòi ra là gì? Là cái cô chị chồng ấy đem tiền hối lộ trong thái thú trước ấy, cho nên mới xử gì, mới cố tình là xử oan cho cô em dâu để chiếm đoạt tài sản, mục đích là để nhằm chiếm đoạt toàn bộ cái tài sản của gia đình bố mẹ đẻ của mình. Đó. Cái ông bà chị gái ấy, bà lại nham hiểm độc ác tham lam như thế. Cho nên cứ cố tình là vu cho em dâu của mình là treo cổ, bức chết và treo cổ mẹ của mình để cho cô ấy phải bị xử chết vậy. Cho nên Vu Công sau khi mà xử xong hàm oan xong cho cô ấy, vừa xử xong một cái trời mưa ngay, ầm ầm mây gió tự nhiên các nơi kéo đến một cái thì chỉ trong một chốc lát thôi trời bắt đầu đổ mưa. Tức là 3 năm sau ở cái quận Đông Hải đó mới có mưa. Chúng ta thấy khủng khiếp, 3 năm sau mới có mưa. Khi mà xử xong lại được cái cô gái, cái vụ án oan của cái cô gái quá phụ này thì trời mới gì mới cho mưa. Chúng ta thấy mà mưa ngay chứ không phải là mấy ngày sau hay mấy tháng sau mới mưa nhé. Mưa ngay sau khi xử xong, vừa xử xong một cái, dân tình vỗ tay ầm ầm một cái là gì? Là cuồng tự nhiên là gió mây kéo đến rồi, không mấy chốc là trời đổ mưa. Nhân dân thì không bị hạn hán nữa. Bắt đầu thì được mùa được màng trở lại. Đấy. Và từ đó thì là Vu Công nữa. Là cái người mà xử oán là nổi tiếng nhất ở cái đất, ở cái quận Đông Hải ấy. Xử oán là một bậc gọi là một cái người điều tra án mà làm xử thì không có oan cho vụ nào cả. Cho nên chúng ta thấy sau này bao thanh thiên, quan công các thứ gì đấy, họ cũng bao công, bao thanh thiên ấy, họ cũng là gì? Họ cũng gọi là dựa vào những cái cốt truyện này để họ xây dựng lên một cái nhân vật như thế. Tất nhiên lịch sử Trung Quốc cũng có bao thanh thiên, nhưng mà cũng không được như ở trong phim họ nói về đâu, họ cũng hư cấu lên nhiều đấy. Còn cái người mà cái vị quan mà gọi là xử án mà thanh liêm chính trực á, phải là nói lên Vu Công này này. Vu Công này. Vì Vu Công làm việc gì, mỗi khi đưa ra nhận định và xử đoán thì đều phân tích một cách là thấu tình thấu lý, thấu tình đạt lý. Cho nên khiến tất cả mọi người, kể cả những tội nhân, khi mà họ nghe tuyên án họ cũng phải gì cúi đầu nhận tội vậy. Vì Vu Công là gì, là đưa ra cái những cái sự quyết đoán, sự phán đoán và quyết đoán thì như thật vậy, thấu tình đạt lý là như thần vậy, khiến cho những tội nhân không thể chối cãi được vậy, mà phải cúi đầu nhận tội. Còn những người bị oan thì cũng được giải oan và được minh oan một cách là quang minh chính đại vậy, không phải phải mang tiền đến mà ông thì ông ấy xử cho là oan đâu, không phải. Có tội xử có tội, không tội xử không tội. Cho nên sau này cái cổng ở trước cửa nhà ông ấy bị đổ, cái cổng của trước cửa nhà ông Vu Công bị đổ, thì các phụ lão hương thân ở trong làng, những người mang ơn ông ấy ngày xưa mới bàn nhau đến để góp mỗi người vì một chút ra để sửa cái cửa lại cho nhà ông ấy. Thì bây giờ Vu Công mới nói với mọi người gì, làm cổng ấy phải làm sao cho xe bốn ngựa có thể đi qua được. Tức làm xe bốn ngựa tức là phải làm cổng to ra chứ không phải làm cổng nhỏ, như ngày xưa là cổng bé, bây giờ làm cổng to ra. Thế mọi người hỏi đó, vì sao mày làm phải làm để xe bốn ngựa đi vào được? Vu Công nói đi, ta giữ việc xử án tích nhiều âm đức, tức là làm việc xử án nhưng mà xử chuẩn đó, tích nhiều âm đức, chưa từng quyết xử oan uổng cho ai, tức là chưa từng xử oan cho ai cả. Cho nên con cháu ta sau này ắt hẳn sẽ được hưng thịnh. Vì vậy mà thì các hương thân phụ lão là làm cái cổng ấy, phải làm cái cổng cho bốn ngựa đi vào được, để sau này con cháu của tôi còn vinh quy bái tổ, còn về lễ tổ thì xe còn vào được. Và quả thật như vậy, sau này thì con trai của ông lớn lên và đi thi cử đỗ đạt, và sau này làm quan gì đến cái chức là thừa tướng vậy. Chúng ta thấy bố ngày xưa chỉ làm cái quan chức xử án, chánh án của huyện đấy nhá, của quận đấy thôi nhá, nhưng mà sau này thì con thì lại làm đến tận thừa tướng, vì ông bố biết trước rồi, vì là mình là một ông chánh án là quang minh chính trực lỗi lạc, làm tích nhiều những cái việc âm đức, chưa từng xử oan uổng cho ai. Cho nên ông biết rằng sau này là con cái gì sẽ được vinh hiển đỗ đạt vậy. Cho nên bảo dân làng nếu có sửa cửa thì phải sửa để xe bốn ngựa có thể vào được. Quả nhiên sau này con trai của ông thì lên đến chức thừa tướng, sau lại được phong gì Bình Tây Hầu. Bình Tây Hầu tức là phong vương đó, được phong vương. Được phong vương sánh ngang với thì các hoàng tử đó. Được phong vương tức là ngang với các hoàng tử và hoàng gia đó. Con cháu thì nhiều đời được nối truyền nhau chức ngự sử đại phu, tức là nhiều đời sau con cháu đều nối để làm cái chức ngự sử đại phu. Câu chuyện nữa là họ đậu giúp đỡ muôn người một cội sinh năm cảnh quế. Là họ đậu muôn người, đây là câu chuyện thứ ba là trong chuyện bổ khuyết. Câu chuyện nói rằng thời ngũ đại ở đây tức là thời Hậu Chu. Ngũ đại của Trung Quốc lúc bây giờ gồm các triều nhà Hậu Lương là 1, Hậu Đường là 2, Hậu Tấn là 3, Hậu Hán là 4 và Hậu Chu là 5. Nó gọi là thời ngũ đại. Ngũ đại tức là gì? Năm đời vua làm vua ở bên Trung Quốc lúc bây giờ. Đất nước Trung Quốc nó lại chia nhỏ ra 5 quốc gia, gọi thời ngũ đại. Đậu Vũ Quân, người Yên Sơn. Người Yên Sơn nay thuộc tỉnh Mật Vân, thuộc huyện Mật Vân, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đã hơn 30 tuổi mà chưa có con. Một hôm nằm mộng thấy ông nội đã mất, hiện về để dạy rằng. Đấy là ông Đậu Vũ Quân đấy đó. Ở đất Yên Sơn 30 tuổi mà vẫn chưa có con. Thì một hôm nằm mơ thấy ông nội đã mất từ lâu rồi hiện về để ở trong mộng á, bảo rằng con chẳng những là người không có con mà còn yểu mạng nữa, nên sớm lo tu dưỡng phúc đức, cầu chuyển mệnh trời. Đấy, thấy ông nội bảo thế. 30 tuổi ông có con. Ông nội một đêm nằm mơ thì ông nội bảo là con đã chỉ không những không có con á, mà còn yểu mạng nữa, tức là sẽ chết yểu đó. Có khi chả thọ được mấy nữa đâu. Vì vậy mà gì? Phải sớm lo cái việc tu dưỡng phúc đức đi. Cầu chuyển để mà cầu chuyển mệnh trời. Tức là số mệnh của con là yểu mệnh. Nhưng mà con thì nếu tu dưỡng làm công việc, những việc phúc đức, thì con sẽ có thể chuyển được mệnh trời và sẽ được hưởng kéo tuổi thọ thêm lâu dài đó. Ý là thế. Đầu Vũ Quân nghe chuyện ấy mà nỗ lực làm nhiều việc thiện. Có người giúp việc trong nhà lấy trộm của ông 200.000 đồng tiền. Chuyện vỡ lở, liền bị viết giấy bán đứa con gái nhỏ để bồi hoàn, tức là để trả lại đó. Đây, trong nhà ông có người làm công đó, giúp việc đó, ăn trộm của ông 200.000 đồng tiền. Thì về là tiêu hết rồi. Nhưng sau này câu chuyện nó mới vỡ lở ra thì cái người làm công kia về đem bán đứa cháu gái còn nhỏ để lấy tiền để bồi hoàn, tức là để trả lại cho Động Vũ Quân đó. Giấy viết rằng: tôi bán đứa con gái này vĩnh viễn để bồi thường vào khoản tiền thiếu nợ. Về sau người này lại trốn đi mất, tức là cái người ở đó bán đứa cháu gái kia và rồi xong rồi gì, xong rồi lại trốn mất. Đầu Vũ Quân thương xót, liền đốt giấy nợ, nhận đứa con gái ấy làm con nuôi, lớn lên lại lo chu đáo việc chọn nơi gả chồng. Những người thân thích nội ngoại, nhà ai có tang mà nghèo túng không thể lo liệu, ông đều xuất tiền giúp việc mai táng. Nhà ai có con gái không đủ tiền lo liệu cưới gả, ông cũng xuất tiền giúp cho. Chúng ta thế. Sau khi một giấc mơ thấy ông nội của mình về báo như thế, Đậu Vũ Quân liền làm nhiều việc thiện. Ví dụ như là cái người đầy tớ ở trong nhà ăn trộm, viết giấy bán con gái cho để gán á. Thì viết giấy bán xong thì cái ông vị đấy bỏ con nhỏ lại đấy và chạy trốn đi nơi khác luôn. Đậu Vũ Quân thương xót để nuôi cái đứa bé lớn lên. Nếu như mà gì, nhận là con nuôi và gì, lại gả chồng cho. Rồi ở trong làng á, trong làng, trong tổng, trong huyện, trong xã đó, có nhà nào mà có người nghèo túng á, có người chết á, không thể lo tang ra được á, ông liền giúp tiền để cho giúp mai táng. Nhà nào có con gái thì mà lớn mà thì không đủ tiền để lo việc cưới chồng gả chồng á, thì ông cũng xuất tiền để giúp cho để gả chồng. Đấy là việc tốt còn gì nữa, đúng không? Rất tốt đấy. Bây giờ gọi là cái người gọi là làm từ thiện đấy, gọi làm từ thiện rất tốt. Ông tính toán thu nhập trong mỗi năm giữ lại vừa đủ chi dùng, còn bao nhiêu đều mang ra giúp người khác hết. Đấy gọi là gia đình rất là giàu có, nhưng mà làm ăn buôn bán mà. Giàu có nhưng mà sau khi mộng thấy ông nội phải bảo như thế rồi á, liền là gì, đem của cả chị làm ăn được á, thì cũng chỉ để lại để đủ sống thôi, còn lại là mang á, đem bố thí và cúng dường làm phúc hết. Sinh hoạt trong gia đình lại hết sức cần kiệm, không vàng ngọc trang sức, không thê thiếp nàng hầu. Tức là chỉ có một vợ một chồng thôi, chứ không có thê thiếp gì thêm cả. Không thêm, không có thiếp thêm, là không có vợ hai, vợ ba, vợ lẽ gì cả. Chỉ có một vợ một chồng thôi. Hai vợ chồng sống với nhau không có con, nhưng mà sống thế thôi. Cuộc sống rất đạm bạc, của cải làm ra nhiều thì đem bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo hết. Ông lập một thư viện ở góc phía nam nhà, sưu tập được đến hơn 1.000 quyển sách, rồi mời thầy đến mở lớp dạy học cho những học trò mồ côi hoặc nghèo khó ở khắp nơi, cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu ăn học. Rất nhiều người nhờ ông giúp đỡ như thế, về sau được đỗ đạt và hiển vinh. Lại cho mở một cái thư viện, mời thầy giáo đến dạy học, dạy rất nhiều những người trẻ mồ côi và những đứa trẻ gì, gia đình nghèo không có tiền để cho đi ăn học. Ngày xưa là không có trường lớp như bây giờ mà. Đấy. Ông mở như thế, cho ăn, cho học tới nơi, sau này những đứa trẻ có nhiều người thi đỗ và dễ lan làm quan và hiển đạt. Chẳng bao lâu sau, ông liên tiếp sinh được 5 người con trai. Ôi trời, chúng ta trước đây thì bảo là không có con, mà lại còn ông nội bảo là 30 tuổi rồi không có con, ông nội còn báo mộng cho con đó không chỉ không có con mà còn yếu mệnh nữa, cho nên phải đi gắng đi làm thiện. Vì vậy bắt đầu từ đó thì ông làm những việc thiện đấy. Làm thiện được mấy năm sau thì sinh đứa con trai đầu lòng, rồi cứ thế tuần tự ra, năm 2 năm sau thì lại sinh đứa nữa, cho nên đến sinh được 5 đứa con trai. Tất cả đều thông minh, tuấn tú. Sau đó ông lại nằm mộng thấy ông nội hiện về nói, từ nhiều năm nay con làm được những việc công đức lớn lao lắm. Tên con nay đã được ghi trên sổ thiên tào, tức là để làm việc thiện đã ghi sổ thiên tào đấy, sổ gì, sổ trời đấy, ghi trên sổ trên trời, ghi của sổ của Nam Tào bắt đầu ấy. Đấy, thiên tào tức là ghi trên sổ trời ấy. Con sẽ sống thêm được 3 kỷ nữa, 3 kỷ nữa tức là gì? Mỗi kỷ 12 năm, 3 kỷ là 36 năm đó. Năm đứa con rồi đây đều sẽ được vinh hiển, tức là gì? Mộng thấy ông về báo như thế. Con nên cố gắng làm việc thiện nhiều hơn, không được lười nhác, thối thất tâm lành xưa nay. Mơ thấy ông nội về lần này báo như thế, bảo rằng con do làm việc thiện cho nên bây giờ đã được ghi vào sổ thiên tào rồi, sẽ cho sống thọ thêm 3 kỷ nữa, tức là 36 năm nữa, và cả 5 đứa con trai sau này đều là vinh hiển. Hãy ráng mà để làm việc thiện nữa lên, đừng có để thoái tâm, đừng để thối thất cái tâm bồ đề ấy. Về sau con trưởng của ông Đậu Nghi, tên là Đậu Nghi, làm thi đỗ và ra làm quan nữa, đến chức là lễ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư tức là gì? Về bây giờ gọi là, mình gọi là lễ bộ thượng thư bây giờ gọi là bộ trưởng bộ văn hóa đó. Đấy, nó tương đương với cái bộ thượng thư ngày xưa, bây giờ nó là bộ văn hóa đó. Lễ bộ thượng thư bây giờ là bộ trưởng bộ văn hóa, tương đương như vậy. Con thứ hai là Đậu Nghiễm, làm đến gì? Lễ bộ thị lang. Lễ bộ thị lang tức là cũng tương đương với một cái chức bộ trưởng nào đó của cái pháp luật của hiện thời của mình bây giờ. Cái thị lang này tôi chưa xem rằng nó là quản lý về cái gì, nhưng nó cũng là tương đương với chức bộ trưởng bây giờ. Con thứ ba là Đậu Khản, làm quan đấy, tả bổ quyết. Chức tả bổ quyết này tôi cũng thấy mới cho nên cũng chưa biết là gì, có là một chức quan khá to của triều đình. Con thứ tư là Đậu Xưng, làm đến tả gián nghị đại phu, thì phụ trách về cái gì, về cái chuyện mình gọi là bộ ngoại giao đó, bây giờ gọi là bộ ngoại giao. Được tham gia những việc chính sự quan trọng của triều đình, các bạn thấy không? Thì là 4 đứa con đều thành đạt. Những đứa thứ năm là làm cái gì đây? Đứa thứ con thứ năm á, làm chức Đậu Hy. Đứa thứ con thứ năm tên là Đậu Hy, làm quan đấy tới khởi cư lang. 8 người cháu sau đó thì cũng đều được vinh hiển phú quý. Sau này đến thì 8 đứa cháu sau này cũng vinh hiển phú quý. Ông Đậu Vũ Quân này thọ đến 82 tuổi. Một hôm không bệnh, trong lúc đang cùng thân quyến trò chuyện cười nói, ông bỗng an nhiên mà gì mà ra đi. Chúng ta thấy bỗng an nhiên mà ra đi tức là mất đó. Bậc danh sĩ thời ấy là Phùng Đạo có bài thơ tặng ông như sau: Yên Sơn Đậu Thập Lang, giáo tử Hữu Nghĩa Phương, Linh Xuân Nhất Chu Lão, Đan Quế Ngũ Chi Phương. Tạm dịch là Yên Sơn có Đậu Vũ Quân, dạy con theo đạo, nghĩa nhân trí tình, cha lành một cội uy linh, sinh con hiển hách, năm cảnh quế thơm. Đó, chúng ta thấy không? Đấy là người mà sống gì? Người mà sống quang minh chính trực, làm những việc thiện, hay bố thí cúng dường, giúp đỡ mọi người thì mình cũng sẽ được tăng tuổi thọ vinh hiển, mà con cái cháu chắt cũng gì cũng sẽ được vinh hiển vậy. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta bây giờ là phải đừng có bo giữ của trong két, chúng ta giữ của trong két hay là mua vàng để giữ tích trữ trong két trong hòm á, mai kia chết đi chả mang được cái gì cả. Mà chúng ta đem làm cái việc bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện á, thì cái đó mới theo chúng ta mãi mãi lâu dài về sau. Đấy, như ông Đậu Vũ Quân đấy, chúng ta thấy đáng nhẽ thì không có con mà lại yếu mạng nữa, nằm mơ thấy ông nội về để báo rằng á, con không chỉ không có con, cháu không chỉ không có con mà lại còn yếu mạng, vì vậy mà phải đi làm việc thiện gấp ngay. Sau đó chúng ta thấy ông làm vô số các việc thiện, giúp đỡ mọi người trong dân làng. Cuối cùng này thì mấy năm sau á, ông nội lại về báo rằng á, do gì do con làm, do cháu làm được nhiều việc thiện như thế cho nên á, sau này sẽ sinh con và sinh con và còn gì, con của cháu còn gì đều vinh hiển, và con thọ được thêm gì 36 tuổi nữa, cho đến năm gì 82 tuổi mới mất. Và sau này cả năm đứa con trai, trước đây thì bảo là không có con, 30 tuổi không có con, nhưng sau khi làm việc thiện mấy năm sau thì sinh một, mấy năm sinh liền năm đứa con trai, năm đứa con trai sau này đều làm quan lớn trong triều cả. Sau này còn 8 đứa cháu để tiếp tục nối nhau làm quan nữa, cũng là quan lớn cả. Đây quả thật là gì? Mà sau khi mà đặc biệt là ông này còn được chép vào sổ thiên tào nữa, tức là chép vào sổ nhà trời ghi là chấm là một con người sống quang minh, chính trực, mà gì? Có cái tâm từ bi yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người, cho nên được chư thiên xuống để đón về trời vậy. Nếu vị này mà cộng thêm niệm Phật thì tôi đảm bảo là sẽ được về thượng phẩm thượng sinh đấy các vị. Nhưng mà đây không thể nói đến là theo Phật, mà chỉ là tu theo cái đức hạnh của thế gian thôi, theo cái đạo đức thế gian thôi. Mà cái này mà họ gặp được Phật Pháp mà biết niệm Phật nữa, như chúng ta nữa mà cầu sinh Tây Phương nữa, thì tôi đảm bảo rằng thượng phẩm thượng sinh hoặc là ít nhất cũng phải thượng phẩm hạ sinh là cái chắc. Nhưng mà chắc là các ông ấy không biết đến Phật Pháp, gọi là chỉ tu nhân tích đức thế gian thế thôi, cho nên cũng thật là đáng tiếc vậy. Nhưng mà dù sao đó cũng là tốt vậy. Tống Giao cứu kiến chúng tuyển Trạng Nguyên, một câu chuyện nữa nói về ông Tống Giao. Đời nhà Tống có hai anh em là Tống Giao và Tống Kỳ. Một hôm đang cùng ngồi đọc sách, có vị tăng nhìn thấy, xem tướng mạo rồi nói: người em sẽ chiếm bảng Khôi Nguyên, người anh cũng sẽ đỗ cao. Tức là cả hai anh em Tống Giao và Tống Kỳ cùng đỗ. Mà vị tăng đi qua nhìn thấy hai anh em thì nói như thế, mà là người em sẽ chiếm bảng Khôi Nguyên, người anh cũng sẽ đỗ cao. Mùa xuân năm sau, vị tăng ấy gặp lại, vui mừng nói với người anh là Tống Giao rằng: con hẳn đã từng cứu sống được 100 vạn sinh mạng. Tống Giao bật cười nói: con là học trò nghèo khổ, có sức đâu làm được việc như thế. Vị tăng nói: không nhất thiết phải là cứu người, dẫu muôn loài trùng bọ có sự sống đều là sinh mạng cả. Đấy, vị tăng kia nói như thế. Tống Giao nói: có một tổ kiến bị mưa lớn tràn ngập, con lấy cành trúc làm cầu cứu sống đàn kiến, có lẽ là việc ấy chăng? Tức là cái vị sư á, một năm sau á, gặp lại Tống Giao, tức là người anh, nói rằng là con hẳn đã từng cứu sống gì được hàng 100 vạn sinh mạng. Tống Giao bật cười nói: dạ bạch thầy, con là nhà nghèo, học trò nghèo á, thư sinh ở quê này có đâu tiền của mà có đâu sức mạnh, có đâu tiền của để cứu người nhiều như thế. Thì vị tăng kia gì, vị thầy kia mới nói thì không phải, không cần thiết là nhất thiết là cứ phải là cứu người mới gọi là cứu mạng sống, mới gọi là cứu mạng sống của 100 vạn người, mà gì dẫu cho muôn loài côn trùng á cũng đều có sự sống, đều có sinh mạng như nhau vậy. Lúc đó Tống Giao mới nghĩ lại thì chắc là vừa rồi á, mấy tháng trước cái hôm trời mưa to thì là thấy một cái tổ kiến nó bị ngập nước á, cho nên là ông lấy cây trúc bắc làm cầu cho đàn kiến nó vào. Thì Tống Giao nghĩ thế mới bạch với thầy: có lẽ là việc đấy chăng? Vị sư kia bảo rằng á, quả đúng như vậy rồi, cái quả đúng như vậy đấy. À, chính là con lấy cây trúc Bắc Cứu Giản Kiến đấy đấy, mà do nhân duyên này á, mà năm nay á, em con á, tuy vẫn là chiếm ngôi Khôi Nguyên, nhưng cuối cùng gì, rồi con không thể kém nó. Tức là em con trước đây nói gì, trước đây năm trước thì vị Tăng nói là em thì chứng thi chiếm bảng Khôi Nguyên của anh thì là đỗ cao thôi, chứ không nói là đỗ cái gì. Đỗ cao chắc là bảng Khôi Nguyên thì chúng ta thấy đấy là cái ngôi vị đi thi là cao rồi. Nhưng mà thì sang năm sau do cứu Đản Kiến thì vị sư kia lại bảo là gì, năm nay kỳ thi năm nay á, em con thì vẫn đỗ gì, vẫn đỗ Khôi Nguyên đấy, nhưng cuối cùng ấy, rồi con thì không thể kém nó, tức là phải đỗ cao hơn cả em. À, đến kỳ thi công bố kết quả thi, đến kỳ thi cả hai anh em đi thi và triều đình công bố kết quả thi, quả nhiên Tống Kỳ đỗ Trạng Nguyên, thế còn Tống Kỳ đỗ Trạng Nguyên, triều đình lập biểu chương trình lên Thái hậu, tức là Tống Kỳ là em mà đỗ Trạng Nguyên thì còn ai đỗ hơn nữa đâu. Trạng Nguyên là cao nhất rồi. Em là đỗ Trạng Nguyên là cao nhất. À, lại còn cái gì đỗ cao hơn nữa không, mà thì mà vị sư đấy lại nói là nói rằng Tống Giao là anh ấy, còn đỗ cao hơn nữa. Thế có chức Trạng Nguyên là cao nhất rồi mà em lấy mất rồi, em đỗ, em là Tống Kỳ đỗ mất rồi. Thế quả nhiên đấy, cái kỳ thi năm đó hai anh em đi thi thì khi mà triều đình công bố kết quả là Tống Kỳ đỗ Trạng Nguyên, triều đình lập biểu dâng lên Thái hậu, Thái hậu xem qua cho rằng em không thể đặt trên anh. Liền là gì, liền là phóng bút sửa bài gì, Tống Giao thành đệ nhất, còn Tống Kỳ thành đệ gì, thêm cho một chữ nữa vào gì, thành gì, Tống Giao thì thành đệ nhất. Còn Tống Kỳ thì lúc đầu cái chữ Hán là có một chữ nhất thôi mà, và Thái Hậu ấy lấy cái bút gì cho thêm một nét sổ nữa, thành gì, thêm vào một nét sổ nữa rồi thành chữ thập. Chữ thập có nghĩa là người đứng gì, người đứng thứ 10. Chúng ta thấy không đấy, đúng ra là bài thi của em là Tống Kỳ là xuất sắc hơn, đỗ là đệ nhất, tức là đỗ Trạng Nguyên. Còn Tống Giao là gì, đỗ con thứ hai thôi. Tức là mình gọi là dưới Trạng Nguyên là bảng nhãn và thám hoa, chỉ là đỗ bảng nhãn thôi. Đó, đỗ thứ hai thôi. Nhưng mà Thái Hậu thì tự nhiên cái các quan trình lên Thái Hậu là ba cái bài thi cao nhất đó, trong đó có cả hai anh em đó là Tống Giao và Tống Kỳ. Tống Kỳ là em thì đỗ thứ nhất, Tống Giao là đỗ thứ hai, và còn một người nữa là đỗ thứ ba, Trạng Nguyên bảng nhãn và thám hoa. Thế bây giờ thì Thái Hậu gì thấy thế mới bắt đầu thì mới bảo mang bút ra, thì bảo thôi anh phải cho gì, bài của anh của em nó cũng ngang ngang giống nhau, nhưng xét về văn chương chữ nghĩa văn chương thì nhìn người em nhỉnh hơn, nhưng mà về nét chữ thì nhìn thấy người anh là gì, chắc hơn. Cho nên là các quan nó chỉ chấm cho cái người em về cái văn hay thôi, nhưng còn cái gì, cái chữ tốt với lại cái trình bày ở trong cái bài thì thấy là gì, thấy là người anh là Tống Giao là gì, là sâu sắc hơn, thiết thực hơn. Cho nên Thái Hậu mới bảo lấy bút ra mới gì, xóa bỏ một cái chữ nhất của Tống Giao đi, chữ nhị mà thì xóa bỏ một cái nét nhất đi thì đương nhiên nó thành gì, bảo lấy son ra gạch bỏ cái nét nhất ở trên đi, thì nó còn một nét nữa thì chữ nhị thì bỏ gạch bỏ một nét đi thì còn một nét nữa thành gì, đương nhiên thành đệ nhất, đương nhiên lên Trạng Nguyên. Còn Tống Kỳ thì cái chữ nhất đó thêm cho nét sổ nữa thì thành chữ thập, có nghĩa là gì, xuống ngôi thứ 10. Đấy, khi ấy mới biết là gì, lời vị Tăng kia nói gì, nói quả thật không sai. Chúng ta thấy đây cũng là gì, do phúc Do cái gì? Cái công đức, cái phúc báo là cứu một cái đàn kiến hàng trăm ngàn vạn mạng sống của con kiến đó, mà có công đức, có phúc báo lớn lao như thế. Đáng nhẽ chỉ đỗ thì đáng nhẽ chỉ đỗ thứ hai thôi, mà cuối cùng thì được lên đỗ thứ nhất. Đó. Câu chuyện nữa, chuyện thứ năm nữa. Ấy nốt câu chuyện thứ năm, Nguyễn Thúc Ngao chôn rắn sau được làm tể tướng. Câu chuyện nói rằng Tôn Thúc Ngao người nước Sở, thuở thiếu thời thường đi chơi đó đây. Một hôm nhìn thấy con rắn hai đầu, con rắn có hai cái đầu. Cái này có, cái này chúng ta thấy rắn hai đầu, ba đầu thường ta cũng thỉnh thoảng thấy có. Liền giết rồi, giết đi rồi đem chôn. Liền giết đi rồi đem chôn. Về nhà lo buồn bỏ ăn, tức là về nhà lo buồn sợ quá rồi nghĩ ngợi là lo buồn bỏ ăn. Người mẹ gạn hỏi sự việc, Thúc Ngao khóc mà nói rằng: con nghe người ta nói rằng ai nhìn thấy rắn hai đầu ắt phải chết. Hôm nay con nhìn thấy sợ rằng phải chết mà bỏ mẹ. Người mẹ hỏi: hiện giờ con rắn ấy ở đâu? Thúc Ngao đáp: con sợ có người khác nhìn thấy nó mang hại đến, mang hại nên đã gì, đã giết rồi mang chôn đi rồi. Người mẹ nói: đừng lo, mẹ nghe nói rằng người làm việc tích âm đức ắt được báo ứng tốt đẹp, con ngày sau ắt sẽ được hưng vượng nơi đất Sở này. Quả nhiên về sau Tôn Thúc Ngao làm lệnh doãn. Lệnh doãn tức là chức gì, cái chức tể tướng đó. Nước Sở thì gọi là lệnh doãn, nhưng mà nó tương đương với cái chức tể tướng của các triều đại khác đó, giữ quyền chính của nước Sở. Ở đây tôi thấy là cũng câu chuyện này, nhưng mà tôi thấy là cũng hơi có một cái gì đó nó nói đây, nói rằng á, Thúc Ngao này ngày thuở nhỏ hay đi chơi, một hôm đi thì nhìn thấy con rắn có hai đầu, liền giết đi rồi đem chôn. Thì cái này tôi nghĩ rằng có thể là người viết sách, người viết lại câu chuyện này có thể là sai, hoặc là người dịch sai. Nếu mà giết rắn xong rồi lại đem chôn rắn thì vẫn là gì ạ? Là người sát sinh. Theo tôi thì như thế. Mà đây có thể là gì? Nó đúng hơn đó, và gì? Thấy con rắn hai đầu chết ở bên vệ đường. Tôi ngày xưa cũng nghe người ta kể một cái câu chuyện, cái chuyện này mang máng ngày xưa là hình không biết là thầy nào giảng lên giảng á, có giảng cái câu chuyện này một lần nói rằng á, Thúc Ngao là nhìn thấy con rắn á hai đầu bị chết ở bên đường cơ. Cho nên là Thúc Ngao mới nghĩ rằng á là ai mà nhìn thấy rắn hai đầu á thì người đó sẽ gặp xui xẻo và có thể sẽ chết. Cho nên là Thúc Ngao mới khởi ra cái tâm gọi là mình thấy rồi á thì có thể mình sẽ chết. Nhưng mà bây giờ mình không thể để cho người khác thấy nữa. Nếu người khác là nhìn con rắn hai đầu đó thì lại xui xẻo, người khác lại chết. Thì cho nên Thúc Ngao mới nghĩ như vậy, mới khởi cái tâm là thôi, mình đã thấy rồi, nếu mà chết thì mình chết thôi. Cho nên là Thúc Ngao mới khởi cái lòng từ bi như thế, mới đem chôn cái con rắn đấy. Đem chôn con rắn đấy. Và nghĩ rằng á, cái thứ nhất là để con rắn này cũng được là mổ yên mả đẹp. Cái thứ hai là để cho người khác đi không nhìn thấy xác con rắn chết ở bên vệ đường nữa. Người xưa Trung Quốc người ta thường hay quan niệm là để nhìn thấy con rắn hai đầu á mà gì thì sẽ hay bị gặp tai họa. Nếu con rắn còn sống thì sẽ gặp tai họa, mà con rắn đi chết á thì sẽ gì, người đó cũng sẽ bị chết á. Vì cái câu chuyện đấy cho nên Thúc Ngao nhìn thấy con rắn hai đầu chết bên vệ đường, vì vậy mà gì mới khởi ra cái tâm như thế, cho nên đem chôn con rắn. Về tới nhà mới lo buồn khổ não, mới nghĩ rằng chắc chẳng bao lâu mình cũng sẽ chết như rắn thôi. Vì trong câu chuyện lịch sử truyền miệng ngày xưa ghi lại rằng ai thấy con rắn hai đầu mà sống còn sống thì người đó sẽ gặp những cái sự không hay trong cuộc sống. Nếu mà người đó gặp con rắn hai đầu mà chết thì người đó không bao lâu sẽ chết. Cho nên Thúc Ngao mới buồn phiền, lo lắng sợ sệt với gì ảo não. Người mẹ thấy như thế mới hỏi, thì Thúc Ngao mới trả lời rằng con đi qua đường như thế, thấy con rắn hai đầu chết bên đường, cho nên con nghĩ rằng chắc là con gì gặp chuẩn bị gặp đại họa rồi, con sẽ mất mạng, không bao lâu nữa con sẽ chết rồi, con sẽ phải để xa mẹ con chết. À, thế mẹ bảo con ra nơi đâu? Thì Thúc Ngao mới bảo rằng là thưa mẹ là gì, con nhìn thấy nó, con biết là gì, con rắn như thế chết như thế, con sẽ gì, cứ như thế thì chắc con sẽ không sống được bao lâu. Nhưng mà con nghĩ rằng thôi, nếu mà để lại thì người đi sau họ lại nhìn thấy con rắn ấy chết, thì sợ rằng e rằng mọi người sẽ gì, cũng sẽ bị chết như con. Cho nên con để đem chôn con rắn ở bên bìa rừng rồi, con đắp mồ đắp mả cho nó cẩn thận, chôn cho nó cẩn thận, để cho cái thứ nhất nó mổ yên mả đẹp, thứ hai nữa là để cho khỏi người khác nhìn thấy nó cũng phải gặp cái vận xui là sẽ phải mất mạng. Cho nên con nghĩ như thế, con sợ là con sắp sửa phải xa mẹ rồi, cho nên con buồn, con khóc. Bây giờ mẹ mới biết như vậy, mẹ mới gì, mới động viên con á, đấy, con đừng có lo. Mẹ nghe nói rằng những người làm việc tích được âm đức á, tức là con đem vì con rắn mà đem đi chôn á, đem chôn con rắn chết bên vệ đường á, và con lại nghĩ đến người khác nữa, mà con làm cái việc thiện đấy, cho nên gì, người tích âm đức lớn như thế ắt sẽ được quả báo ứng tốt đẹp, cho nên con không sao đâu, con đừng có lo, con yên tâm, cứ yên tâm mà sống đi, sau này có khi con gì ắt sẽ được vinh hiển, sẽ được cái phúc báo vinh hiển ở cái đất sở này vậy. Đấy, mẹ động viên con như thế. Quả nhiên thì sau này là Tôn Thúc Ngao lên làm gì, lên làm đến chức lệnh doãn, tức là chức tể tướng ở gì, ở nhà sở. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Đây là cái người, tôi nghĩ là người, có thể là người san khắc lại chữ Hán, hoặc là người dịch sang tiếng Việt sai cái chỗ này, sai cái chỗ này là Thúc Ngao nhìn thấy con rắn hai đầu, giết nó đi xong rồi đem chôn. À, cái này là không sai. Câu chuyện ngày xưa tôi nghe các một thầy nào đó giảng về câu chuyện này rồi. À, câu chuyện con Thúc Ngao con rắn hai đầu này rồi. Cho nên đây tôi nghĩ là đấy, cái câu mà thấy rắn giết đi rồi nó đem chôn thì đấy làm sao mà làm phải chuyện tích âm đức được, đúng không? Về nhân quả chúng ta thấy không thể như thế là tích âm đức được, mà đây tôi nghĩ là những người dịch có thể dịch sai. À, dịch sai đáng ý một cái là sai cái này là rất nguy hiểm, mà nên xóa cái này đi, nên xóa cái chỗ đi, không có người sau họ hiểu lầm đấy. Người sau họ hiểu lầm, họ bảo là vậy thì vậy thì thôi gì, đi giết người xong rồi, đi giết người xong đem chôn cất họ đàng hoàng, đấy là tích âm đức à, đúng không? Không phải. Ví dụ thấy một người nào đó gì, mà chúng ta thấy một người nào đó đi ra đường, thấy một người nào đó chúng ta bảo người này, gặp người này chắc là xui xẻo, đem giết họ xong chôn họ, đi xong chúng ta bảo chôn họ, chôn cất họ đàng hoàng, đấy là tích âm đức à? Không đúng. Cho nên cái lúc đấy tôi gần như tôi dám khẳng định là gì, họ viết cái bảo Thúc Ngao nhìn thấy con rắn hai đầu đem giết đi xong đem chôn là sai. Những câu chuyện ngày xưa tôi được nghe là thấy con rắn hai đầu chết ở bên ven đường, xong rồi á khởi cái gì, cái lòng từ sợ rằng nó liên lụy đến người khác, cho nên á đem chôn con rắn. À, và cũng nghĩ rằng đem cho con rắn thì trước khi chết nó chết để cho nó được mổ yên mả đẹp, và đặc biệt là nghĩ tới người khác nữa, cho nên đấy mới là tích âm đức. Ngày xưa tôi nghe câu chuyện nó là như thế. Đấy, may mà ngày xưa tôi cũng nghe qua thì không có hôm nay tôi lại đem tới giảng cho các quý vị. Thúc Ngao giết con rắn hai đầu đem đi chôn mà được công đức như thế là sai rồi, sai bét rồi. Sai bét rồi đấy. Đấy, các cụ nói là cái chịu khó học, chịu khó đọc sách là gì, cũng lắm khi là gì, cũng phát hiện ra những cái sai trầm trọng của trong, không phải là trong sách cái gì cũng đúng đâu nhá. Có những cái là cái người đời sau họ có thể là viết sai, hoặc là người phiên dịch sai. Phiên dịch sai. Đó, cho nên câu chuyện này á, nó phải là Thúc Ngao nhìn thấy con rắn hai đầu chết ở bên lề đường mà khởi tâm từ bi đem chôn con rắn và không muốn liên lụy cho người khác, à, thì mới là tích ông âm đức đó nhá. Vậy đúng câu chuyện nó phải như thế. Thôi thì hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.